Chương 11.
Gió chiều thổi đám lá tre tơi tả, nắng tây gay gắt đến nửa thềm. Thằng Dần cái tí thôi không ăn khoai, lải nhải vừa van vừa khóc. Cái Tiểu bú đã lửng dạ, hớn hở ngảnh ra cười đùa. Chị Dậu lại càng rũ rượi. Chống tay lên trán, chị Như nghĩ ngợi phân vân. Một lúc sau, chị đứng phắt dậy với cái dáng điệu quả quyết. Thôi, phải tội với trời, mẹ chịu. Cảnh nhà đã thế, mẹ đành dứt tình với con. Tức thì, chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau đớn. Cái Tiểu lại bậu bên sườn cái tí. Con chó cái chui đầu vào sợi xích sắt để cho bà chủ buộc vào cột nhà. Đàn chó con phải bắt vào trong rổ thưa, trên có mẹt đậy và có lạt chằng chắc chắn. Các việc xong hết, chị lại đón lấy cái Tiểu, cho nó bú thêm lúc nữa. Sau khi đã kéo chiếc chiếu thùng rách trên phản trải xuống giữa nhà, chị đặt con nhỏ vào chiếu và sai thằng Dần ngồi đó trông em. Chị lục tất cả quần áo cái tí và gói chung là một gói. Rồi một tay nâng rổ chó lên đầu, một tay cầm sợi xích định dắt luôn con chó cái ra cửa, sụt xịt, chị bảo cái tí. Con hãy đội cái mê nón cho đỡ nắng. Và con cắp lấy gói quần áo, rồi sang bên cụ Nghị Quế với U. Chừng như lúc nãy, thấy bắt cả chó lớn, chó con, cái tí vẫn tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Giờ đây, nghe mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác mếu khóc. U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này. Trời ơi, ngày mai con chơi với ai? Con ngủ với ai? Chị Dậu lã chã hai hàng nước mắt. U van con, U lại con có thương thầy thương U thì con cứ đi với U, đừng khóc lóc nữa, đau ruột U lắm. Công U nuôi con 6-7 năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của, bây giờ phải đem con đi bán, U đã chết từng khúc ruột rồi đây con ạ. Nhưng mà tiền siêu không có, thầy con đau ốm là thế kia, vẫn bị người ta đánh chói, sưng cả hai tay lên kia. Nếu không bán con, thì lấy tiền đâu nộp siêu? Để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa? Thôi, U van con, U lại con có thương thầy, thương U, thì con cứ đi với U. Cái tí vẫn khóc rưng rức. Chị Dậu cũng vừa đội rổ cho con, vừa khóc nức nở. Nhưng vẫn cố kiếm những lời thấm thía xót xa để khuyên con. Lâu lâu, cái tí chừng cũng hiểu những nỗi đau lòng của mẹ. Nó không khóc nữa. Lau sạch nước mắt, nó chạy đến chỗ cái Tiểu cúi đầu tận mặt con này. Nó hôn mỗi má mấy cái và nó lại mếu. Tiểu ở nhà nhé. Tiểu ở nhà với anh Dần nhé. Chị phải đi đây. Chị sang ở với cụ Nghị kia đây. Từ giày trở đi, chị không được ấm Tiểu nữa. Bao giờ Tiểu lớn, Tiểu sang bên ấy tìm chị, Tiểu nhé. Rồi nó ôm lấy thằng Dần và cũng hôn luôn hai má thằng ấy. Vừa nói, nó vừa giàn giụa nước mắt. Dần có thương chị không? Dần có nhớ chị không? U bán chị rồi, Dần ở nhà chơi với cái Tiểu vậy. Nó khóc thì Dần dỗ nó, không được đánh nó đấy nhé. Bao giờ nó lớn thì Dần rủ nó sang nhà cụ Nghị với chị. Thôi, Dần ở nhà, chị phải đi với U đây. Chị không được về nữa đâu, Dần ạ. À. Thằng Dần níu lấy áo chị và khóc rầm rĩ. Chị phải ở nhà với em không cho chị sang nhà cụ Nghị. Nếu chị sang nhà cụ Nghị rồi thì em chơi với ai? Cái tí khóc hu hu, nó cứ quấn quýt thằng Dần, không muốn rời ra. Ngẩng lại, nhìn mặt chị Dậu, nó nói bằng giọng năn nỉ. Con nhớ em quá. Hay là U hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa, để con ngủ thêm với em, để con nói chuyện với em, sáng mai con xin đi sớm. Chị Dậu càng tỏ ra bộ đau đớn. Thôi, U van con, U lạy con có thương thầy, thương U, thì con đi ngay bây giờ cho U. Nếu con chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền cho, U chưa có tiền nộp siêu, thì không khéo thầy con sẽ chết ở đình, chứ không sống được. Thôi, U van con, U lại con có thương thầy, thương U, thì con đi ngay bây giờ cho U. Và chị cố kiếm cho được cái giọng ngon ngọt để dỗ thằng Dần. Dần buông chị ra đi con, Dần ngoan lắm nhỉ. U van Dần, U lạy Dần, Dần hãy để cho chị đi với U, đừng giữ chị nữa. Chị nó có đi, U mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được về với Dần chứ. Sáng ngày người ta đánh chói thầy Dần như thế, Dần có thương không? Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông Lý vào đây, ông ấy chói nốt cả U, chói nốt cả Dần nữa đấy. Thằng Dần vẫn sợ ông Lý, như đứa trẻ khác sợ ông ngáo ộp. Nghe nói đến tên ông ấy là nó đã mất vía rồi. Lập tức nó rời vạt áo cái Tí và nó òn ẻn dặn mẹ. Em chỉ cho chị Tí đi một lúc thôi, lấy được tiền rồi U lại phải đem chị ấy về đây với em. Chị Dậu buột miệng, ừ. Rồi hình như có ý hối vì mình đã nói dối trẻ con, tức thì chị lại nói chữa. Ừ, hễ cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm thì U đem nó về với con. Cái Tí với hai hàng nước mắt ròng ròng hôn hít các em một lượt nữa, rồi lủi thủi nó đội mê nón trên đầu và cắp gói áo vào nách. Chị Dậu vừa dặn thằng Dần ngồi coi cái tiểu, vừa cởi dây xích lôi con chó cái. Con vật ấy ở nhà chị Dậu, tuy không làm tên lính gác nhà như các bạn nó ở vào những nơi giàu có, nhưng cũng là hạng tôi tớ cần dùng. Những lúc con cái chủ nhà đau dạ chạnh lòng, công việc vệ sinh trong nhà, phận sự nó phải gánh vác tất cả. Sự quan hệ giữa nó với chủ tuy chỉ có thế, song mà trời đã sinh nó là một loài vật giàu lòng trung thành, thì ăn lương của chủ nó phải hết lòng mến chủ, cũng như nó phải hết lòng vâng theo chủ. Cái bản tính ấy khiến nó chỉ muốn làm việc với chủ suốt đời, không muốn có ngày hưu trí. Mặc dầu chủ vẫn coi nó là vật hèn. Vì vậy, nay thấy chị Dậu xích nó, đối với nó có vẻ khác hẳn mọi ngày. Hình như nó cũng biết rằng chủ nó sắp đổi nó đi đâu hoặc là đem nó đến chỗ làm tình làm tội gì đó. Khăng khăng gỉ lại, nhất định nó không chịu đi. Chị Dậu càng kéo, nó càng tỏ ra thái độ van lơn. Nếu có một nhà động vật tâm lý học đứng ở cạnh nó lúc ấy, tất nhiên, người ta đã có thể đoán rằng nó đương lại chủ, xin chủ cho nó ở lại thêm một hạn nữa. Vô hiệu, chủ nó cứ dùng cường quyền, điệu nó sành sạch ra đường. Tuy vậy, nó vẫn còn mong chủ thương. Cho nên ra khỏi cổng rồi, nó cứ còn lăn, còn rãy, còn ngoe nguẩy đuôi, còn kêu hừng hực khi nghe em thấy tiếng mấy con chó con ăng ẳng ở trên đầu chủ. Mặt trời đã xế. Bóng người ngã xuống mặt ruộng dài thườn thượt như bóng cây cau. Châu bò không phải cày nhiều, nghễu nghện theo đàn trẻ chăn ra các bờ ruộng gặm cỏ. Với những tiếng thổn thức trong đáy tim và những giọt nước mắt luôn luôn đọng ở gò má, chị Dậu cố sống, cố chết, nhũng nhãng dẫn con và chó léo đéo dưới ánh nắng mùa hè. Con vẫn lướt mướt khóc, chó vẫn ý ắng kêu, chị vẫn nhất định giả điếc, mong cho chóng đến nhà cụ Nghị.